Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, ngày 28 tháng 10 năm 2022, thứ Sáu sau Chúa Nhật thứ 30 thường niên. Lễ kính Thánh Simon và Thánh Giuđa, tông đồ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6 từ câu 12 đến câu 19. Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện. Và người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, người kêu các môn đệ lại, chọn lấy 12 ông và gọi là tông đồ. Đó là ông Simon mà người gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê, anh của ông. Sau đó là các ông Giacôbê, Gioan, Philippe, Bartolomeo, Matthew, Thomas, Giacôbê còn ông Andrê. Simon biệt danh là Nhiệt Thành, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariot, người đã trở thành kẻ phản bội. Đức Giêsu đi xuống cùng với các ông, người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của người và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Jerusalem cũng như từ miền duyên hải Tia và Sidon đến để nghe người giảng. Và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. Tất cả đám đông tìm cách sờ vào người, vì có một năng lực từ nơi người phát ra chữa lành hết mọi người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn lời Chúa hôm nay dẫn chúng ta đến với một biến cố quan trọng trong lịch sử giáo hội và thế giới, khi thuật lại việc Đức Giêsu cầu nguyện và chọn gọi 12 tông đồ là những người sẽ trở thành cột trụ của giáo hội, trở thành những chứng nhân cho tin mừng cứu độ, là tổ phụ cho dân tộc mới. Và là quan án để xét xử các công dân của vương quốc tương lai. Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, người kêu các môn đệ lại, chọn lấy 12 ông và gọi là tông đồ. Lịch sử cứu độ đã được khởi đầu và tiếp diễn bằng những cuộc tuyển chọn. Đức Giêsu đã thức suốt đêm mà đàm đạo với Chúa Cha để chọn các tông đồ theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa, là những sự lựa chọn bất ngờ vượt trên những tiêu chuẩn lựa chọn thông thường của con người. Từ 12 người thất học, Đức Giêsu đã xây dựng giáo hội của người. Nhìn vào danh sách những người được chọn, chúng ta chẳng thấy có gì nổi bật nơi họ nếu xét theo tiêu chuẩn của con người. Như khôn ngoan, đạo đức, nổi tiếng, quyền thế, giàu có. Chẳng những thế, còn có những người yếu đuối, tội lỗi và tính tình rất khác nhau. Nhưng Đức Giêsu đã chọn những người này để ở với người, để huấn luyện và ban ơn cho các ông trở thành khí cụ sắc bén của Thiên Chúa và làm việc cho người. Nền tảng của giáo hội không phải là sức riêng của con người, nhưng là sức mạnh của Đấng đã hứa, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay giáo hội mừng lễ hai thánh tông đồ là Simon và Giuđa. Thánh Simon có biệt danh là Nhiệt Thành, có lẽ ngài là người thuộc nhóm cực đoan, muốn dùng vũ lực chống Roma. Còn thánh Giuđa, cũng gọi là Tadeo, là tác giả lá thư cuối cùng trong Tân Ước. Sở dĩ giáo hội mừng hai vị cùng một ngày là vì có sự trùng hợp trong việc loan báo tin mừng và trong việc tuyên xưng đức tin, đổ máu đào để làm chứng cho Chúa Kitô. Theo truyền thống, thánh Simon rao giảng và loan báo Đức Kitô tại Ai Cập, còn thánh Giuđa tại miền Mesopotamia. Được thánh thần thúc đẩy, sau khi gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp trong việc rao giảng, các ngài đã cùng sang giảng đạo tại Ba Tư. Và chính tại đây, các ngài đã được phúc từ đạo làm chứng cho Chúa như các tông đồ khác. Chúng ta là những giáo dân sống giữa đời, được Chúa kêu gọi là môn đệ Chúa. Dù không được ơn gọi và ân sủng như các tông đồ, như hai thánh Simon và Giuđa mà chúng ta mừng lễ hôm nay, nhưng được làm môn đệ Chúa, đó thật sự là niềm hãnh diện và hạnh phúc của chúng ta. Được thao đấng là đường, là sự thật và là sự sống, thật là một đặc ân cho chúng ta, đặc ân mà bao nhiêu anh chị em chung quanh không có được. Mừng lễ hai thánh tông đồ, chúng ta cùng tạ ơn Chúa đã cho chúng ta được làm con Chúa, được làm môn đệ, đồng thời nhận ra thân phận yếu đuối bất toàn của chúng ta, và nói lên niềm xác tín tuyệt đối và tình yêu của người, cùng nhau quyết tâm sống xứng danh con Chúa, sống xứng đáng là môn đệ, trung kiên làm chứng cho tin mừng. Lạy Chúa, xin cho chúng con là những môn đệ của Chúa, biết lắng nghe lời Chúa và trung kiên bước theo Ngài. Amen.
Bao nhiêu hồng ân Chúa ban trên cuộc đời con, ơn Chúa tràn tuôn qua tháng năm, ơn trời biển khơi. Bao nhiêu hồng ân con đã quên, đó là do Chúa. Chúa ơi, tình thương của Ngài bền vững ngàn năm. Thank you.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Roma, các tôn giáo kêu gọi hòa bình. Như đã đưa tin, đại diện các tôn giáo tham dự cuộc gặp gỡ cầu nguyện tại Roma cho hòa bình, tha thiết kêu gọi mọi người đừng cam chịu chiến tranh, thỉnh cầu các nhà cầm quyền cúi mình lắng nghe khát vọng hòa giải giữa các dân tộc, đồng thời khẳng định rằng chiến tranh là mẹ của mọi nghèo đói. Trên đây là nội dung lời kêu gọi được Đức Thánh Cha Francisco và các vị lãnh đạo các tôn giáo ký và công bố vào cuối cuộc gặp gỡ và cầu nguyện cho hòa bình thế giới lần thứ 36 do Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức tại Roma từ chiều ngày 23 tháng 10 và kết thúc lúc 5 giờ 30 chiều ngày 25 tháng 10 vừa qua tại hiến trường Colosseo ở Roma. Ngoài Đức Thánh Cha và nhiều vị Hồng Y, còn có các đại diện của các giáo hội Kitô khác như Phật giáo, Ấn giáo, Do Thái giáo, Hồi giáo và nhiều đạo khác trước sự hiện diện của 2.000 người. Trong lời kêu gọi chung kết, có khẳng định rằng, họp nhau tại Roma trong tinh thần Assisi, chúng tôi đã cầu nguyện cho hòa bình theo các truyền thống khác nhau nhưng hòa hợp. Giờ đây, chúng tôi, đại diện các giáo hội Kitô và các tôn giáo thế giới, chúng tôi ngỏ lời với thế giới và các vị lãnh đạo quốc gia. Chúng tôi lên tiếng thay cho những người đang đau khổ vì chiến tranh, những người tị nạn và gia đình của mọi nạn nhân và những người đã gục ngã. Với sắc tính mạnh mẽ, chúng tôi nói, hãy chấm dứt chiến tranh, chúng ta hãy ngưng mọi xung đột, chiến tranh chỉ mang lại chết chóc và tàn phá. Chúng ta hãy cùng nhau tái khởi hành từ đối thoại là phương dược hữu hiệu để hòa giải các dân tộc. Chúng ta hãy đầu tư vào mọi con đường đối thoại. Hòa bình luôn luôn là điều có thể, không bao giờ chiến tranh nữa. Không bao giờ người này chống lại người kia nữa. Văn bản lời kêu gọi trên đây được bà Edith Burke, 91 tuổi, một văn sĩ người Do Thái, chứng nhân về những kinh hoàng của Thế chiến thứ hai, cùng với 6 thiếu niên thuộc nhóm thứ nhất và 8 học sinh trung học thuộc nhóm thứ hai, trao cho các nhân vật hiện diện tại lễ đài cạnh hiến trường Colosseo, tượng trưng sự trao gửi sứ điệp cho toàn thế giới. Trước đó, lên tiếng trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha nói với các vị lãnh đạo tôn giáo và mọi người hiện diện rằng, năm nay, lời cầu nguyện của chúng ta trở thành một tiếng kêu gào vì ngày hôm nay, hòa bình bị vi phạm trầm trọng, bị thương tích và chà đạp, và điều này xảy ra tại Âu Châu, nghĩa là tại đại lục đã trải qua trong thế kỷ vừa qua những thảm kịch của hai thế chiến. Rất tiếc là từ đó, chiến tranh không bao giờ ngưng đổ máu và làm cho trái đất trở nên nghèo nàn, nhưng thời điểm mà chúng ta đang sống đặc biệt là bi thảm. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến hiểm họa chiến tranh hạt nhân và nhắc lại lời kêu gọi của Thánh Gioan 23 Giáo Hoàng hồi tháng 10 năm 1962 trong cuộc khủng hoảng quốc tế trầm trọng giữa Mỹ và Nga về hiểm họa đụng độ với võ khí hạt nhân. Chúng tôi khẩn thiết xin tất cả những nhà cầm quyền đừng tiếp tục giả điếc trước tiếng kêu này của nhân loại. Xin hãy làm tất cả những gì có thể trong khả năng của quý vị để cứu vãn hòa bình. Từ đây, Đức Thánh Cha nói, 60 năm sau, những lời này rất thời sự dường nào. Tôi nhận đó là những lời kêu gọi của tôi. Chúng ta không trung lập nhưng đứng về phe hòa bình. Vì thế, chúng ta nại đến quyền hòa bình như một quyền của tất cả mọi người, giải quyết chiến tranh mà không dùng bạo lực.
Tin Jerusalem, hội nghị các vị bản quyền thánh điện. Từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 10 vừa qua, các vị bản quyền công giáo tại thánh điện đã nhóm họp tại đảo Sip theo lời mời của Đức Cha Joseph Steyer, giám mục công giáo Maronite tại đảo này. Trong số các tham dự viên có Đức Thượng Phụ Pierre Battista Dylan Bala của Giáo hội Công giáo Latin Jerusalem. Ngài cũng là chủ chân của các tín hữu Công giáo Latin ở đảo Sip. Sau khi duyệt xét những diễn biến gần đây trong giáo hội, các vị đã bàn đến nhiều vấn đề khác nhau, trong đó có tiến trình chuẩn bị Thượng Hội đồng Giáo hội Thế giới năm tới và việc bảo vệ các trẻ em trong các tổ chức của giáo hội tại Thánh Điện. Các tham dự viên cũng nhân cuộc gặp gỡ để đến thăm giáo hội tại đảo Sip, gặp gỡ các vị lãnh đạo và các cha sở và tổ chức Caritas tại đảo này. Các thành viên cũng tìm hiểu rõ hơn về các biến cố lịch sử tại miền Bắc đảo này hiện đang ở dưới sự kiểm soát của Thổ Nhĩ Kỳ và việc phát lưu các Kitô hữu khỏi miền Bắc đảo Sip sau khi bị Thổ chiếm đóng từ năm 1974. Các vị đã đến thăm nhiều địa điểm lịch sử và tôn giáo, trong đó có mộ của Thánh Barnabé Tông Đồ. Trong thời gian lưu lại tại đảo Sip, các vị bản quyền đã cử hành một thánh lễ cho các tín hữu trong nhà thờ thánh giá của Công giáo Latinh ở thủ đô Nicosia.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha lên án bạo lực tại miền Bắc Kivu, Congo. Đức Thánh Cha Francisco lên án bạo lực trong những ngày trước đây tại miền Bắc Kivu, thuộc Cộng hòa Dân chủ Congo và chia buồn với các nạn nhân. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng ngày 26 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha nói, chúng ta đã chứng kiến những biến cố kinh khủng tiếp tục đổ máu tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Tôi mạnh mẽ lên án vụ tấn công không thể chấp nhận được xảy ra trong những ngày qua tại Mabuya, thuộc tỉnh Bắc Kivu, nơi nhiều người vô phương thế tự vệ bị giết, trong đó có một nữ tu dấn thân trong việc trợ giúp y tế. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nạn nhân và thân nhân của họ, cũng như cho cộng đoàn Kitô và dân chúng trong vùng, rất tiếc là từ lâu đã bị kiệt quệ vì bạo lực. Vụ việc Đức Thánh Cha nói đến là một nữ tu công giáo và 6 bệnh nhân đã bị giết trong cuộc tấn công của nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan Liên minh Lực lượng Dân chủ, gọi tắt là ADF, xuất xứ từ Uganda, chống một bệnh xá của giáo xứ công giáo tại Mabuya trong đêm 19 rạng ngày 20 tháng 10 vừa qua. Mabuya thuộc giáo phận Butembo Beni ở miền Bắc Kivu, nơi mà từ lâu vẫn có những nhóm phiến quân hoành hành. Bệnh xá bị tấn công thuộc giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình, và nữ tu bị giết là chị Sylvie Kalima, thuộc dòng tiểu muội Đức Mẹ Dân Mình, là người trực đêm tại bệnh xá. Từ đầu tháng 10 này, nhóm dân quân Hồi giáo cực đoan ADF gia tăng các cuộc tấn công để đẩy mạnh ý đồ Hồi giáo hóa. Ngày 4 tháng 10 vừa qua, có 20 Kitô hữu bị giết tại Kainama, miền Bắc Kivu. Hàng ngày, có tin về các cuộc tấn công của lực lượng này tại hai tỉnh Bắc Kivu và Ituri. Tin Roma, một linh mục thừa sai nhận định, nhà nước Trung Quốc làm cho cuộc sống người Công giáo thêm khó khăn. Một chuyên gia về tình hình giáo hội Công giáo tại Trung Quốc, Chazani Krivali, nói rằng, hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về việc bổ nhiệm giám mục được nhà nước sử dụng như một phương thế để tạo sức ép trên các linh mục Công giáo. Jack Crivelli là thừa sai thuộc Hội Giáo hoàng Truyền giáo Milano, gọi tắt là PIME. Cha từng là thừa sai lâu năm tại Hồng Kông và giảng dạy thần học tại Hoa Lục, Macau và Đài Loan. Trong một bài gồm hai phần được hãng tin Asia News truyền đi hôm 22 và 24 tháng 10 vừa qua, sau khi có tin hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc được gia hạn thêm 2 năm, Jack Crivelli cho biết bài báo không có ý cổ võ phải ngưng hiệp định, nhưng nhắm cung cấp thêm thông tin về tình trạng khó khăn của các cộng đoàn Công giáo tại Hoa Lục mặc dù có hiệp định này. Cha kể rằng điều đặc biệt đau thương là việc đăng ký dân sự với nhà nước Trung Quốc các thành phần của giáo hội công khai và các linh mục, giám mục thuộc các cộng đoàn không đăng ký, cũng gọi là các cộng đoàn hầm trú, muốn ra khỏi tình trạng này. Nếu không đăng ký như thế, thì họ không thể nào làm việc mục vụ trong nhà thờ. Không phải chỉ đăng ký nơi thờ phượng, nhưng cả nhân sự sau khi hiệp định được ký kết. Văn bản mà các linh mục và giám mục phải ký nhận khi đăng ký có khẳng định sự độc lập của giáo hội công giáo tại Trung Quốc đối với Tòa Thánh. Các quan chức nhà nước tạo sức ép với các giáo sĩ ấy và nói rằng hiệp định với Tòa Thánh khuyến khích đăng ký như thế. Nhưng đó là điều hoàn toàn không đúng sự thật. Sự kiện cho đến nay văn bản hiệp định giữa Tòa Thánh và Trung Quốc không được công bố, tạo nên một khía cạnh tiêu cực là các tín hữu công giáo Trung Quốc không thể phủ nhận giải thích vừa nói của các quan chức nhà nước. Tòa Thánh đã can thiệp về vấn đề này trong một tuyên ngôn ngày 28 tháng 6 năm 2019, trong đó có khẳng định rằng từ độc lập ở đây không được hiểu là độc lập với Tòa Thánh, nhưng phải hiểu là tự quản trị. Và thông cáo của Tòa Thánh nhìn nhận rằng, vì lý do lương tâm, các linh mục và giám mục có thể từ chối không ký vào văn bản như thế. Tuy nhiên, ai không ký thì bị nhà nước trả đũa bằng nhiều cách. Ví dụ, họ làm cho những app điện thoại di động để mua vật dụng hoặc làm bao nhiêu điều khác trong đời sống thường nhật không sử dụng được nữa. Một điều cản trở cuộc sống thường nhật vì hiện nay hầu hết các giao dịch tiền bạc đều thực hiện bằng điện tử ở Trung Quốc. Mặt khác, một số linh mục, giám mục đã đăng ký nay đang chịu đau khổ về sự phê bình của thân nhân và các thành phần trong cộng đoàn liên hệ chống đăng ký, và họ coi đây là điều không thể chấp nhận được đối với các tín hữu công giáo chân thành. Một số người bạn của cha Crivelli cho biết nếu Tòa Thánh phủ nhận hiệp định thì có thể các tín hữu công giáo ở Hoa Lục sẽ gặp khó khăn và bị trả đũa tệ hơn nữa. Vì thế, theo họ, hiệp định là một sự ác nhỏ hơn để tránh một thiệt hại lớn hơn. Tóm lại, theo cha, đây là một thỏa thuận, trong đó một bên áp đặt và bên kia phải chịu. Nếu đúng như thế, thì hiệp định có một hậu quả trái ngược, tức là làm cho giáo hội không tự do hơn, nhưng bớt tự do hơn.
Tin Ethiopia. Chính phủ Ethiopia đồng ý tham gia hòa đàm. Do sức ép của quốc tế, trong đó có Mỹ và Liên hiệp Âu Châu, chính phủ Ethiopia Đình Kỳ Châu đồng ý tham gia các cuộc hòa đàm chính thức do Liên hiệp Phi Châu hướng dẫn, được ấn định vào ngày 24 tháng 10 vừa qua tại Pretoria, thủ đô của Nam Phi, để đạt tới một cuộc minh chiến thực sự từ gần 2 năm nay giữa quân đội chính phủ và các dân quân mặt trận nhân dân giải phóng miền Tigray. Trưởng đoàn thương thuyết của miền Tigray là tướng Tashkan Gebretense, một trong những tướng lãnh hàng đầu của miền này. Nội chiến tại Ethiopia do sự tranh giành quyền lính giữa trung ương và địa phương. Nó bắt đầu từ ngày 4 tháng 11 năm 2020, khi quân đội chính phủ tấn công vào miền Tigray ở mặt Bắc để giải tán chính quyền miền này. Trong gần 2 năm qua, chiến tranh dần dần gia tăng cường độ. Trong những tháng gần đây, các lực lượng chính quy Ethiopia cùng với đồng minh từ nước Eritrea láng giềng tuyên bố đã chiếm được một loạt các thành thị ở miền Tigray. Tình trạng này mang lại cho quân đội chính phủ vị thế mạnh hơn trong cuộc thường thuyết. Vào đầu tháng 10 này, Đức cha Tespa Selassie Metin, giám mục giáo phận Adikrat và là giám mục công giáo duy nhất tại miền Tigray bên Ethiopia, cần thiết kêu gọi ngưng các cuộc dội bom và pháo kích, các cuộc xung đột, tìm giải pháp chính trị và cho các đoàn xe cứu trợ nhân đạo được tới vùng này. Dân chúng ở trong tình trạng kiệt quệ và tuyệt vọng sau 2 năm nội chiến. Hôm 4 tháng 10 vừa qua, Đức cha Metin đã công bố thư ngỏ mạnh mẽ tố giác các vụ dội bom bừa bãi của quân đội chính phủ Ethiopia vào các khu định cư và hạ tầng cơ cấu dân sự ở miền Tigray, làm cho hàng trăm thường dân bị thiệt mạng. Dân chúng ở trong tình trạng thiếu thốn và đau khổ cùng cực. Miền Tigray có 6 triệu dân cư, trong đó 2 triệu người phải tàn tư vì chiến tranh. Hàng ngàn người đã bị thiệt mạng và hàng trăm ngàn người bị nạn đói đe dọa. Nỗ lực của Liên hiệp Phi Châu đưa hai phe lâm chiến ngồi vào bàn hòa đàm vào đầu tháng 10 này đã không thành công. Nhưng rồi, dưới sức ép của nhiều nước, trong đó có cả ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, hôm 21 tháng 10 vừa qua, Thủ tướng Abiy Ahmed Redwan Hussein của Ethiopia đã đồng ý tham dự cuộc hòa đàm, ấn định từ ngày 24 tháng 10. Cũng trong bối cảnh này, trong một đợt tin truyền tin trưa Chủ nhật 23 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nói, tôi hồi hộp theo dõi tình hình xung đột kéo dài tại Ethiopia. Một lần nữa, tôi tha thiết lặp lại rằng, bạo lực không giải quyết các xung đột, nhưng chỉ gia tăng những hậu quả bi thảm. Tôi kêu gọi tất cả những người có trách nhiệm chính trị để những đau khổ của người dân vô phương thế tự vệ được chấm dứt và tìm được những giải pháp công bằng cho một nền hòa bình lâu bền trên toàn đất nước này. Ước gì những cố gắng của các phe nhắm đối thoại và tìm kiếm công ích dẫn tới một hành trình hòa giải. Ước gì các anh chị em Ethiopia bị thử thách cam go dường ấy không bị thiếu lời cầu nguyện, tình liên đới và những trợ giúp nhân đạo cần thiết.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý hội thánh công giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, trong bài trước, chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu về sự tham gia của người Kitô hữu trong các hoạt động xã hội. Cách riêng, chúng ta đã trả lời cho câu hỏi liệu việc trở thành Kitô hữu có phải thuần túy là vấn đề niềm tin tôn giáo cá nhân không? Và tại sao người Kitô hữu phải tham gia vào lĩnh vực xã hội? Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về việc làm sao người Kitô hữu có thể biết được mình phải hành động thế nào với tư cách là người môn đệ Đức Giêsu, nhờ đó sống hòa hợp với đường lối của tin mừng, và về những bước đầu tiên trong việc tham gia vào hoạt động xã hội trong tư cách là một Kitô hữu. Chúng ta đều biết, các cuộc cách mạng trong lịch sử đã thay đổi các hệ thống chính trị và kinh tế, nhưng không cuộc cách mạng nào đã thật sự thay đổi tâm hồn con người. Chỉ có Đức Giêsu Kitô, người đã làm cuộc cách mạng triệt để và thay đổi đời sống nhân loại qua cuộc tử nạn và phục sinh của người. Vậy trong tư cách là một Kitô hữu, làm sao chúng ta biết được mình phải làm gì? Với học thuyết xã hội của mình, giáo hội không trao vào tay chúng ta một quyển sách thuộc loại dạy những công thức nấu ăn nhanh và dễ, trong đó quy định mọi chi tiết làm thế nào để có thể thực hiện được ý Thiên Chúa trong các tình huống khó khăn và những biến động xã hội cụ thể. Nhưng bằng cách học hỏi các nguyên tắc của học thuyết xã hội của giáo hội, đào sâu đời sống bí tích của chúng ta và tìm kiếm ý Thiên Chúa cho các hoàn cảnh cụ thể bằng việc cầu nguyện, chúng ta có thể tự tin rằng mình được Thiên Chúa hướng dẫn và nâng đỡ trong chính những khoảnh khắc khó khăn đó. Vậy thì, phong cách sống nào được coi là phù hợp với đức tin Kitô giáo? Thưa, nếu người ta tập trung tìm kiếm quyền lực, thì xã hội sẽ được định hình theo nguyên tắc chân lý thuộc về kẻ mạnh. Khi đó, đời sống chung trong xã hội trở thành một cuộc chiến để tồn tại, để bảo toàn mạng sống bản thân. Còn nếu công việc được tôn thờ như là đỉnh điểm của ý nghĩa sinh tồn trong xã hội, thì cũng vậy, chẳng mấy chốc con người sẽ cảm thấy như mình bị trói buộc vào cỗ máy vô nghĩa và sống như những nô lệ. Dĩ nhiên, Kitô giáo thì không phải vậy. Thiên Chúa cũng không muốn chúng ta chọn điều may mắn như là một loại của cải hạng nhất, vì khi đó cuộc sống sẽ trở thành trò xổ số trúng thưởng, mà trò này lại đầy tính may rủi. Và rồi chúng ta chỉ còn biết chạy theo bản năng và những khát vọng của mình, sau đó áp đặt đủ thứ giới hạn cho mình nhằm ngăn cản những điều tồi tệ xảy đến. Học thuyết xã hội của giáo hội công giáo nói rằng, kế hoạch tổng thể của Thiên Chúa cho đời sống chung của con người là bác ái xã hội. Khi chúng ta sống dưới ánh mắt của Thiên Chúa, đấng sẵn sàng cho mỗi người một số mục đích và mong muốn từng người chúng ta trở thành con cái của Ngài và trở thành anh chị em của nhau. Như thế, lòng biết ơn, ý nghĩa đời sống, tinh thần trách nhiệm sẽ quyết định phong cách sống cá nhân và xã hội của mỗi người. Khi đó, một nền văn hóa tôn trọng nhau sẽ xuất hiện. Và rồi sự tin tưởng, niềm an ủi và niềm vui trong đời sống mới có ý nghĩa. Bác ái xã hội vượt thắng tính vô cảm, tạo ra sự gắn kết có cảm xúc trong xã hội và có thể hình thành một ý thức xã hội vượt lên cả những ranh giới của việc phân loại tầng lớp xã hội. Vậy để tham gia vào đời sống xã hội dựa trên tinh thần của tin mừng, điều đầu tiên chúng ta phải làm là gì? Thưa, không có gì thúc đẩy sâu sắc hơn là tình yêu. Một người đang yêu
có thể thực hiện được những việc lớn lao và vượt qua được những khó khăn thử thách mà trong điều kiện bình thường ít người có thể làm được. Chính vì vậy, bước đầu tiên khi tham gia vào hoạt động xã hội, chúng ta cần phải xây dựng một mối liên hệ cá nhân sâu xa với Đức Giêsu, từ đó phát triển tình yêu sâu đậm hơn dành cho giáo hội để dấn thân trong xã hội. Chính tình yêu này sẽ thúc đẩy người Kitô hữu không loại trừ hay bỏ sót một ai, kể cả những người nhỏ bé nhất. Chính tình yêu này thúc đẩy người Kitô hữu làm chứng cho đức tin, ngay cả trong những môi trường thù nghịch với đức tin. Nó cũng thúc đẩy người Kitô hữu dám chọn một lối sống khác, đó là hiếu khách, hòa giải và bình an. Điều này cũng thúc đẩy người Kitô hữu, nếu cần, thậm chí hiến dâng mạng sống mình khi sự thật và công lý đòi hỏi. Đức Giáo hoàng Francisco đã nói, tình yêu là sức mạnh lớn nhất biến đổi thực tại, bởi vì nó phá bỏ các bức tường ích kỷ và lấp đầy các hố ngăn cách của chúng ta. Ngài cũng nói với giới trẻ toàn thế giới rằng, các con có biết cách nào là tốt nhất để phúc âm hóa người trẻ không? Đó chính là một người trẻ khác. Vì thế đừng ngại ra đi đem Chúa Kitô vào mọi lĩnh vực của cuộc sống, đến bên lề xã hội, thậm chí đến với những người có vẻ xa cách nhất, dửng dưng nhất. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, vậy theo Dukas chúng ta phải làm gì? Thưa, hãy dùng sự hiếu hòa và tình yêu thương để cảm hóa người khác thay vì hận thù, chia rẽ và ghen ghét. Từ đó chúng ta sẽ giúp cộng đồng mình đang sống được dễ thương hơn. Trong bài lần tới, chúng ta sẽ tiếp tục nói về việc các Kitô hữu tham gia vào các hoạt động xã hội. Tại sao phải tham gia? Người tham gia sẽ được hỗ trợ gì? Xã hội có những nhu cầu nào cần giáo hội tham gia? Và tại sao chúng ta nên tham gia một cách cụ thể trong giáo hội? Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Sự phiền muộn thiêng liêng giúp ta nền kiên vững nếu ta biết lắng nghe lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung gần 20.000 tín hữu hành thường sáng thứ Tư ngày 26 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Như thường lệ, trước khi cuộc tiếp kiến chính thức bắt đầu lúc 9 giờ, Đức Thánh Cha tiến ra quảng trường trên chiếc xe môi trần, đi qua các hàng ghế để chào thăm đông đảo các tín hữu hành thực. Sau đó, Đức Thánh Cha lên thềm đền thờ, nơi bục cao để mở đầu buổi tiếp kiến với lời chào phục vụ. Rồi 8 giáo dân, nhân viên các cơ quan ở Vatican lần lượt đọc một đoạn ngắn trích từ sách Huấn Ca chương 2, câu 1 đến câu 2. Và câu 4 đến câu 5. Con ơi, nếu con muốn dẫn thân phục sự Chúa, thì hãy chuẩn bị tâm hồn để đón chịu thử thách. Mọi chuyện xảy đến cho con hãy chấp nhận và trải qua bao thăng trầm, con hãy kiên nhẫn. Trong bài giáo lý tiếp đó, Đức Thánh Cha tiếp tục đề tài sự phân định, và bài thứ 7 này có tựa đề, chất liệu phân định, sự phiền muộn. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Chúng ta đã thấy trong bài giáo lý trước đây, sự phân định chủ yếu không phải là một tiến trình lý luận. Nó hướng về những hành động, và những hành động có một ý nghĩa tình cảm cần được nhìn nhận, vì Thiên Chúa nói với con tim. Bây giờ, chúng ta đi vào trạng thái tình cảm đầu tiên, đối tượng sự phân định là sự phiền muộn. Vậy, sự phiền muộn là gì? Phiền muộn có thể được định nghĩa thế này, đó là sự u tối của tâm hồn, sự xáo trộn nội tâm, một cái thích hướng về những điều thấp hèn và trần tục, lo âu vì nhiều dao động và cám dỗ. Vì thế, tâm hồn hướng về tình trạng thiếu tin tưởng, không hy vọng và thương mến, và nó trở nên ươn lười, nhạt nhẽo, buồn sầu, và như thể bị tách rời khỏi đấng tạo hóa và xa lìa Chúa. Đức Thánh Cha nói, tôi tin rằng tất cả chúng ta một cách nào đó đều có kinh nghiệm về sự phiền muộn. Vấn đề là làm sao có thể gặp nó, vì nó cũng có điều gì quan trọng để nói với chúng ta, và nếu vội vã giải thoát mình khỏi phiền muộn, thì chúng ta có nguy cơ đánh mất nó. Không ai muốn phiền muộn, buồn bã. Tất cả chúng ta đều muốn một cuộc sống vui tươi, hân hoan và mãn nguyện. Nhưng điều này chẳng những không có thể, nó cũng chẳng phải là điều tốt đối với chúng ta. Thật vậy, sự thay đổi cuộc sống hướng về tật xấu có thể khởi sự từ một tình trạng buồn bã, hối hận vì những gì đã làm. Điều rất đẹp là nguyên ngữ của Rimoso, hối hận, nghĩa đen có nghĩa là lương tâm cắn rứt, không để ta yên. Alessandro Manzoni trong cuốn Promessi Sposi, những lời hứa hôn, đã trình bày cho chúng ta một mô tả tuyệt vời về sự hối hận như một cơ hội để thay đổi cuộc sống. Sách kể lại cuộc đối thoại thời danh giữa Đức Thống y Federico Borromeo và người vô danh. Người này sau một đêm kinh khủng đến gặp Đức Thống y với khuôn mặt thẹo não. Đức Thống y ngỏ lời với ông bằng những lời gây ngạc nhiên. Ông có một tin mừng để nói với tôi phải không? Ông làm tôi rất mong đợi tin ấy. Người vô danh ấy ngạc nhiên hỏi, một tin mừng ư, con đang chịu hỏa ngục trong tâm hồn. Xin hãy nói với con, nếu Đức Hồng Y biết, đâu là tin mừng. Đức Hồng Y bình thản đáp, tin mừng đó là Thiên Chúa đã đánh động tâm hồn, người muốn ông thành bạn của người. Từ đây, Đức Thánh Cha giải thích, điều quan trọng là học cách đọc sự sầu muộn. Thời đại chúng ta, nó bị coi là điều rất tiêu cực, một bất hạnh cần hết sức trốn tránh. Nhưng thực ra, nó có thể là một tiếng chuông báo động không thể thiếu được trong cuộc sống, mời gọi chúng ta khám phá những phong cảnh phong phú và màu mỡ hơn mà sự phù du và trốn tránh không cho phép. Thánh Thomas Aquino định nghĩa buồn sầu là một sự đau đớn của tâm hồn. Những dây thần kinh đối với thân thể, sự sầu muộn thức tỉnh sự chú ý đứng trước một nguy hiểm có thể, hoặc đánh thức sự chú ý đứng trước một nguy cơ có thể xảy ra, hoặc một điều thiệt bị lơ là. Vì thế, sầu muộn là điều không thể thiếu đối với sức khỏe của chúng ta. Nó bảo vệ chúng ta để chúng ta khỏi gây hại cho bản thân và người khác. Thật là điều trầm trọng và nguy hiểm nếu không nhận thấy tâm tình đó. Trái lại, ai có ước muốn thực hiện điều thiện thì sự buồn sầu là một chướng ngại. Qua đó, kẻ cám dỗ muốn làm cho chúng ta nản chí. Trong trường hợp đó, ta phải hành động trái ngược với điều nó xúi dục, quyết định tiếp tục điều ta đã quyết định làm. Chúng ta hãy nghĩ đến công việc, học hành, cầu nguyện, một cam kết đã hứa. Nếu chúng ta bỏ rơi nó vừa khi cảm thấy buồn chán, thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ làm được gì. Đó cũng là một kinh nghiệm chung về đời sống thiền liền. Con đường dẫn đến điều thiện, như tin mừng nhắc nhở, là con đường hẹp, con đường lên dốc, nó đòi phải chiến đấu, chiến thắng bản thân. Tôi bắt đầu cầu nguyện, hoặc tôi dấn thân cho một công việc tốt, và lạ thay, chính lúc đó xuất hiện trong trí những điều cấp thiết cần thực hiện. Đối với những người yêu mến Chúa, điều quan trọng là đừng để cho mình bị sầu muộn hướng dẫn. Rất tiếc là một số người quyết định bỏ đời sống cầu nguyện, hoặc một chọn lựa đã đề ra, hôn nhân hoặc đời sống tu trì, vì họ bị thúc đẩy do sầu muộn mà không chịu dừng lại để đọc trạng thái tâm hồn, và nhất là không có sự giúp đỡ của một người hướng dẫn. Một quy luật khôn ngoan nói rằng, đừng thay đổi khi ta phiền muộn. Chính thời gian sau đó hơn là tâm trạng lúc này cho thấy những chọn lựa của chúng ta tốt hay xấu. Điều thú vị là ghi nhận rằng, trong tin mừng, Chúa Giê-xu xua đuổi những cám dỗ với một thái độ kiên quyết. Những tình trạng thử thách xảy đến cho Ngài từ nhiều phía, nhưng luôn tìm thấy nơi Ngài sự kiên quyết, nhất quyết thi hành ý Chúa Cha, chúng giảm bớt và không còn cản trở bước đường của Ngài nữa. Trong đời sống thiêng liêng, thử thách là một lúc quan trọng. Kinh Thánh nhắc nhở điều đó rõ ràng. Nếu con muốn dấn thân phục sự Chúa, thì hãy chuẩn bị tâm hồn để đón chịu thử thách. Giống như khi một giáo sư khảo hạch sinh viên, nếu thấy sinh viên ấy biết những điểm thiết yếu của vấn đề, thì người ấy sẽ vượt qua được cuộc thi. Và Đức Thánh Cha kết luận, nếu chúng ta biết vượt qua được sự cô đơn và sầu muộn với tinh thần cởi mở và ý thức, thì chúng ta có thể ra khỏi đó và được củng cố về mặt nhân bản và thiền liền. Không cuộc thử thách nào ở ngoài tầm tay của chúng ta. Thánh Phaolô nhắc nhở rằng, không ai bị thử thách quá khả năng của họ, vì Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta, và có Chúa ở gần, chúng ta có thể chiến thắng mọi cám dỗ. Sau bài giáo huấn của Đức Thánh Cha, buổi tiếp kiến được nối tiếp với phần tóm tắt bài giáo lý với những lời chào thăm của Ngài gửi đến các nhóm hành hương. Khi chào bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến các tín hữu đến từ Anh Quốc, Ireland, Đan Mạch, Na Uy, Malta, Indonesia, Philippines và Mỹ. Khi chào các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc nhở, anh chị em đang sống tuần lễ truyền giáo, năm nay có chủ đề là các con hãy là chứng nhân về Thầy. Với lòng biết ơn, tôi nghĩ đến bao nhiêu thừa sai nam nữ từ đất nước anh chị em đang làm chứng cho tin mừng tại nhiều nơi trên thế giới. Tôi khuyến khích anh chị em hãy hỗ trợ công việc quan trọng của các thừa sai ấy bằng lời cầu nguyện cũng như bằng những cử chỉ liên đới cụ thể. Bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến Hiệp hội Toàn quốc Ý, các đại học tuổi thứ ba, và khuyến khích hội tiếp tục hoạt động văn hóa này để bài trừ tình trạng cô đơn và bị gạt ra ngoài lề của người già. Họ là những chứng nhân của ký ức có thể giúp các thế hệ mới xây dựng một tương lai nhân bản và Kitô hơn. Và sau cùng, như thường lệ, Đức Thánh Cha nhắc đến những người cao niên, các bệnh nhân, những người trẻ và các đôi tân hôn hiện diện tại buổi tiếp kiến cuối cùng của tháng 10. Đức Thánh Cha nói, tôi muốn đặc biệt khuyên tất cả mọi người hãy đọc kinh Mân Côi, ước gì kinh nguyện thánh mẫu đơn sơ và đầy ý nghĩa này chỉ cho mỗi người con đường theo Chúa Kitô với lòng tín thác và quảng đại. Buổi tiếp kiến chung kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy cha.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut est nos dimittimus de vitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Dominum vobiscum,
et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in se.
Benedictorium nostro in nomine Domini.
Vitesit celum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu sáng thứ tư ngày 26 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Pedro. Mục gặp gỡ Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Một trong những bản năng mà Thiên Chúa đã tặng ban khi tạo dựng con người chúng ta, đó là bản năng tự vệ. Nhưng nói về cách tự vệ, có người nghiêng về chiều hướng tấn công đối kháng, có người lại chọn cách rút lui, hoặc có người đối mặt với cách thế điềm tĩnh đầy khôn ngoan và lý trí. Muôn màu muôn vẻ của những cảnh huống bất ngờ xảy ra trong từng ngày sống của chúng ta, đưa đẩy chúng ta phản ứng theo bản năng tự vệ. Nhưng đâu là cách thế mà người tín hữu chúng ta nên chọn? Tự vệ bằng cách đối đầu hay gây khó khăn cho kẻ nguy hại cho ta? Trong phút giây này, mời bạn cùng với tác giả Thánh Vịnh 64, người đã biến những nỗi thống khổ của mình trở nên lời cầu xin, trong khi phải đối mặt với những kẻ thù, để dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện cầu thật đẹp. Lạy Chúa Trời, xin nghe tiếng thở than, gìn giữ mạng con khỏi quân thù khủng bố. Này kẻ ác mưu đồ, chúng ồn ào tác hại, xin giấu kỹ con đi. Mở đầu, tâm tình của tác giả Thánh Vịnh đã cho ta thấy cách thế phản ứng của mình. Người đã chẳng chọn cách tự vệ đối kháng theo kiểu mắt đền mắt, răng đền răng, cũng chẳng chọn cách rút lui, chạy trốn trong sợ hãi. Lời cầu nguyện xin giấu kỹ con đi cho chúng ta thấy, người chọn cách rút lui về bên cánh tay yêu thương của Chúa là nguồn mạch của tình yêu, của hòa bình và công chính, là nguồn sức mạnh để giúp người vượt qua những sợ hãi yếu đuối của mình, hầu có được một thái độ bình tâm mà phân biệt và nhận biết điều dữ điều lành, thiện và ác, nên hay không nên làm. Và tại nơi nguồn sức mạnh bình an chân lý của Chúa, người đã nhìn ra mưu trước sự dữ của kẻ thù. Chúng mài lưỡi như mài gươm sắc, lời thâm độc tựa tên lắp vào cung, bắn trộm người vô tội, bắn thình lình mà chẳng sợ chi. Chúng quyết tâm làm điều độc dữ, bàn luận xem gài bẫy thế nào, rồi nhỏ to ai mà thấy được, bày kế lập mưu làm điều ác. Chúng hoàn thành kế hoạch đã mưu toan, thâm hiểm biết bao lòng dạ người đời. Đôi lời mô tả của tác giả Thánh Vịnh về kẻ thù và sự dữ mà chúng đã làm, ta như thấy hình ảnh của Chúa Kitô trước tòa thẩm tra của Thượng Hội đồng Tư tế trong cuộc thương khó. Ở đó, những lời lẽ gian ngoa, những lời chứng gian trá độc địa, những lời phỉ nhổ, thóa mạ đã không ngừng đổ xuống trên đấng công chính. Hình ảnh của Chúa Kitô không một lời phân bua cãi vã, cũng chẳng phanh phui sự gian trá, mà chỉ im lặng để minh chứng cho sự thật. Điều này làm cho ta như được chạm đến niềm xác tín về sức mạnh vô hình của chân lý. Ta có thể nghiệm ra sự lui về của tác giả Thánh Vịnh là cách thế tự vệ khôn ngoan. Đó chính là sự tìm về bên Chúa là vị thẩm phán công minh, vị vua của tình yêu và hòa bình. Bởi lẽ, lấy điều dữ đáp trả lại điều dữ, lấy hận thù đối lại hận thù, lấy đấu tranh đối lại tranh đấu, thì cũng chỉ làm gia tăng điều dữ, sự ác và chẳng thể tránh những thiệt hại. Và như vậy, oán báo oán, oán thù chồng chất mà thôi. Chắc hẳn là mỗi người chúng ta ít hay nhiều đều đã từng kinh nghiệm về sự đối kháng, về những chống đối bất hòa, gây hấn. Có thể ngay chính lúc này đây, chúng ta đang vướng vào những điều ấy với ai đó. Ước chi tâm tình của tác giả Thánh Vịnh 64 có thể giúp ta mang tất cả những ưu tư ấy để đến với Chúa và thân thưa cùng Chúa. Lạy Chúa, chúng con vững tin Ngài là Thiên Chúa công minh chính trực. Nơi Ngài mọi sự đều rất minh bạch. Nơi Ngài chúng con được kín múc tất cả tình yêu, sự cảm thông, sự thấu hiểu, lòng trắc ẩn và cả sự thứ tha mà chúng con đang khao khát kiếm tìm. Vâng lạy Chúa, đã bao lần chúng con yếu đuối, đã cố gắng tự vệ bằng cách chống trả, bằng đấu tranh hận thù bất hòa. Lại cũng có đôi lần chúng con đã vô tình hay do tính ích kỷ yêu mình mà gây hấn, mà dùng những lời thiếu yêu thương tôn trọng để xúc phạm đến anh chị em xung quanh. Giờ đây, chúng con ước mong được lui về bên Chúa để cầu xin lòng xót thương, xin ơn tha thứ và ơn biến đổi. Xin Chúa ban ơn để mỗi khi những điều trái ý, những sự bất hòa gây hấn bất chợt ập đến, chúng con biết mau mắn tìm về bên Chúa để kín múc nơi Ngài tình yêu, sự bình an, sự khôn ngoan và sức mạnh, để đáp trả tất cả bằng cách thế yêu thương hòa bình. Amen.
Chúa bài được lớn lên, Chúa trong con vì nhỏ là trong Chúa bài được lớn lên, Chúa được con con phải nhỏ bé. Lấy kiếp người trở nên.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.